Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 4 năm 2016. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ vấp phải sự phản đối của cộng đồng người Việt tại hội nghị thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam ở Texas.
Chúng tôi hoàn toàn chống lại vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc, vì ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam họ không chủ trương cái chuyện đó.
Một đại diện của cộng đồng người Việt ở Houston và vùng phụ cận đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Quân đội Syria sắp phát động chiến dịch quân sự chống hai cứ địa của nhà nước Hồi giáo. Các vụ vi phạm lệnh ngưng bắn ở Ukraine tăng lên một cách đáng lo ngại. Lần đầu tiên, một ngoại trưởng Anh tới thăm Cuba trong gần 60 năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ủng hộ việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và Nga ủng hộ Trung Quốc thách thức Mỹ ở Biển Đông. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh hôm 28 tháng 4 đã vấp phải sự phản đối cả trong lẫn ngoài khi tới phát biểu tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson, nơi diễn ra hội nghị về chiến tranh Việt Nam, về một phương hướng mới trong quan hệ giữa Washington và Hà Nội. Nguyễn Trung tường trình từ Texas.
Khi ông Vinh đọc lên một loạt các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là khi nhắc tới chuyện nhiều người Việt có thể tiếp cận Internet, một tiếng hét Stop Lying, đừng dối trá của một ai đó trong số hàng trăm người trong hội trường vang lên. Trong khi đó, ở bên ngoài, hàng chục người Mỹ gốc Việt vẫy cờ và hô vang nhiều khẩu hiệu phản đối, làm náo loạn cả một góc thư viện Tổng thống Mỹ. Đề cập tới mối quan hệ từ thù thành bạn, nhà ngoại giao Việt Nam nói hai quốc gia đã trải qua nhiều trở ngại để tiến tới mối quan hệ đối tác toàn diện như hiện nay. Ông cũng nhắc tới chuyến thăm của người đứng đầu Nhà Trắng và chuyện cấm vận vũ khí. Đại sứ Vinh nói,
President Obama will be soon visiting Vietnam, also his first visit to Vietnam next month in May. The two sides are making efforts of preparation.
Ông Vinh nói rằng Tổng thống Obama sẽ sớm tới thăm Việt Nam vào tháng tới và hai bên đang nỗ lực chuẩn bị để bảo đảm thành công của chuyến đi. Ông nói thêm rằng ngày nay Việt Nam và Hoa Kỳ có một nền móng vững chắc cho mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn. Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương và tin rằng rào cản của quá khứ này nên được gỡ bỏ nhằm chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước bắt đầu hai thập kỷ trước và mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay. Không giống cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Đại sứ Việt Nam không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên cũng như người tham dự. Sau khi phát biểu xong, ông Vinh nhanh chóng đi vào cánh gà giữa tiếng hét Freedom for Vietnam của một người trong hội trường. Ban tổ chức ngay lập tức bật to lời phát biểu trước đây về chiến tranh Việt Nam của Tổng thống Lyndon Baines Johnson trước khi một nhóm các cựu quan chức Mỹ thảo luận về bài học từ cuộc chiến đẫm máu. Nhiều tiếng đồng hồ trước khi ông Vinh tới, một nhóm người Mỹ gốc Việt khoảng vài chục người cũng đã biểu tình tại khoảng sân lớn của Thư viện Tổng thống Johnson, phản đối việc ông được mời tới nói chuyện. Nha sĩ Brian Chu, cố vấn của Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt ở Houston và vùng phụ cận cho biết, họ xuống đường để chống lại sự xuất hiện của ông Vinh, cũng như nói lên tiếng nói tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Về quá trình hòa hợp, hòa giải giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt lưu vong ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, ông Chu nói, cộng đồng sẽ không bao giờ chấp nhận. Ông nói tiếp.
Chúng tôi hoàn toàn chống lại vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc, vì ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam họ không chủ trương cái chuyện đó. Khi mà họ chiếm miền Nam Việt Nam thì họ đã bỏ tù hàng trăm ngàn người dân Việt Nam và đã làm cho hàng triệu người dân Việt Nam phải bỏ xứ ra đi. Cá nhân tôi cũng là một trong những thuyền nhân mà phải vượt biên 6 lần mới đến được Hoa Kỳ. Thì vấn đề hòa hợp hòa giải chúng tôi hoàn toàn không bao giờ chấp nhận, cho tới khi nào mà Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp và phải thả tất cả những tù nhân lương tâm.
Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Vinh cũng đề cập tới việc Mỹ và Việt Nam hiện cũng thảo luận những vấn đề còn khác biệt như nhân quyền. Hôm 27 tháng 4, cũng tại nơi ông Vinh phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Washington và Hà Nội sẽ tiếp tục có những khác biệt về quan điểm, nhưng đôi bên trao đổi thường xuyên, thẳng thắn và hiệu quả về những điều đó. Việt Nam bấy lâu nay vẫn phản bác các cáo buộc của các tổ chức nhân quyền về chuyện kiểm duyệt và bóp nghẹt Internet, cũng như tuyên bố không tống giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ phạt tù những ai vi phạm pháp luật.
Và bây giờ Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ủng hộ dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Hãng Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói hôm 28 tháng 4, ông sẽ ủng hộ việc dỡ bỏ những hạn chế về bán vũ khí cho Việt Nam, dấu hiệu mới nhất về quan hệ đang ấm lên giữa hai cựu thù với mối quan tâm đã thay đổi trong những năm gần đây do sự tăng cường quân sự của Trung Quốc. Tại cuộc điều trần hôm 28 tháng 4, khi Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đồng thời là cựu tù binh ở Việt Nam, đặt câu hỏi liệu ông có ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế không, ông Carter đã nói: "Chúng ta đã bàn thảo về vấn đề này trước đây và tôi trân trọng vai trò lãnh đạo của ngài về việc đó, thưa Chủ tịch, và câu trả lời là có." Ông Carter không cung cấp thêm chi tiết, mặc dù lời phát biểu của ông được đưa ra trước chuyến thăm Việt Nam đã được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ diễn ra vào cuối tháng sau. Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014, gần 40 năm sau khi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, để giúp Việt Nam tuần tra và tự vệ ở Biển Đông vào lúc ngày càng có nhiều thách thức hải quân từ Trung Quốc. Tại thời điểm đó, các quan chức của Mỹ nói các thiết bị được bán trong tương lai có thể bao gồm cả phi cơ và các hệ thống liên quan. Năm ngoái khi thăm Việt Nam, Bộ trưởng Carter cam kết cung cấp 18 triệu đô la để giúp Cảnh sát biển Việt Nam mua các tàu tuần tiễu của Mỹ. Nhưng trong thời gian qua, Hoa Kỳ vẫn nói việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận sẽ tùy thuộc vào việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Hôm 26 tháng 4, quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách nhân quyền ông Tom Malinowski nói: "Có một số yếu tố mà chúng tôi phải cân nhắc liên quan đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vận, trong đó có tiến bộ về nhân quyền." Ông Malinowski đã phát biểu sau cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam hôm 25 tháng 4. Nga ủng hộ Trung Quốc thách thức Mỹ về Biển Đông. Nga đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc Trung Quốc chống lại các hành động của Mỹ ở hai điểm nóng an ninh của châu Á, giữa lúc căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp báo của hai ngoại trưởng Nga và Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 29 tháng 4, Nga đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc là các nước không có tuyên bố chủ quyền như Mỹ chớ nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Ở vùng biển này, Việt Nam là nước có tranh chấp nhiều nhất với Trung Quốc. Ngoài ra, một bên tranh chấp quan trọng khác là Philippines, một đồng minh của Mỹ. Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ có thể triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tầm cao THAAD ở Nam Triều Tiên để phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Việc Mỹ dùng hải quân thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với 80% Biển Đông và kế hoạch lá chắn phi đạn của Mỹ đã đổ thêm dầu vào những căng thẳng giữa các cường quốc ở châu Á. Trung Quốc lo ngại hệ thống THAAD có thể dùng để chống lại các vũ khí của họ. Trung Quốc cũng đang vận động sự ủng hộ quốc tế đối với quan điểm của họ về Biển Đông trong lúc chờ phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế về khiếu nại của Philippines đối với đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa các ngoại trưởng của Nga và Trung Quốc chỉ trong vòng 2 tuần khi hai nước đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 6. Trước đó, hôm 18 tháng 4, tại cuộc gặp ở Moscow, ông Lavrov và ông Vương Nghị đã nói cả hai nước đều chống lại việc quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết thông qua đàm phán và tham vấn giữa các bên liên quan, một thuật ngữ mà Bắc Kinh sử dụng để loại ra ngoài những nước không có tuyên bố chủ quyền. Tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 4, ông Lavrov nói, quan điểm của Nga là vấn đề đó không nên là một vấn đề quốc tế và chớ có thế lực bên ngoài nào can thiệp vào. Về phần mình, ông Vương Nghị nói cộng đồng quốc tế, nhất là các nước bên ngoài Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, cần đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định và không làm cho tình hình rối loạn hơn. Không có tin tức trên báo chí Việt Nam về phản ứng của Việt Nam đối với các tuyên bố của hai ngoại trưởng Nga và Trung Quốc. Mới đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu còn nói Nga coi Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác chủ chốt về củng cố an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Bị chỉ trích về các chiến thuật hung hăng và việc xây đảo cùng với các cơ sở có thể phục vụ quân sự ở Biển Đông, Trung Quốc đã tìm cách lợi dụng Nga để củng cố cho những tranh cãi của họ đối với Mỹ và các nước có tuyên bố chủ quyền khác như Việt Nam và Philippines. Cùng với việc giành sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc gần đây đã quảng bá mạnh mẽ về điều mà họ gọi là sự đồng thuận mới mà họ đạt được với Brunei, Campuchia và Lào, ba thành viên trong Hiệp hội ASEAN. Theo đó, ủng hộ lập trường của Trung Quốc là vấn đề Biển Đông không nên là vấn đề của cả 10 nước ASEAN. Tuy Mỹ không có quan điểm về các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Mỹ đã giúp tăng năng lực quân sự của Philippines, một đồng minh có hiệp ước với Mỹ. Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc ngừng các công trình xây đảo, còn Hải quân Mỹ đã nhiều lần điều tàu và phi cơ vào gần các thực thể do Trung Quốc kiểm soát. Những hệ lụy có thể xảy ra sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Một tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra phán quyết trong tháng 5 hoặc tháng 6 về tranh chấp biển giữa Trung Quốc và Philippines. Manila đã nộp đơn khiếu nại vào năm 2013. Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và một số nước châu Á khác có tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau ở Biển Đông. Theo các chuyên gia, việc tòa trọng tài ở La Hay sắp ra phán quyết đang làm cho Bắc Kinh khó chịu. Giáo sư quan hệ quốc tế Thi Ngân Hồng tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh nói, người ta tin rằng phán quyết sẽ bất lợi cho Trung Quốc và có những lo ngại rằng các nước khác như Mỹ và Nhật sẽ nhân cơ hội này thách thức thêm đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực. Giáo sư Thi tiên liệu Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách bắt đầu bồi đắp bãi Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham gần Philippines, đang có những dấu hiệu củng cố cho nhận định này. Trong khi chờ phán quyết và cảnh giác với các hành động của Trung Quốc, các nước khác có tuyên bố chủ quyền đang tìm cách mua sắm vũ khí mới để đối phó với Trung Quốc. Ông Carl Baker, giám đốc chương trình thuộc Tổ chức Cố vấn Diễn đàn Thái Bình Dương, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói, điều chắc chắn là hầu hết các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, đã chọn cải thiện quan hệ với Mỹ và Nhật Bản trong một nỗ lực rộng lớn hơn để tăng cường năng lực tuần tra và bảo vệ những tuyên bố về biển của họ ở khu vực. Trong một bài viết được Forbes Asia đăng tải hôm 28 tháng 4, cây viết Ram Jennings, người theo dõi Trung Quốc và Đài Loan trong nhiều năm, cho rằng tòa La Hay được nhiều người trông đợi sẽ đứng về phía Philippines. Trung Quốc tin rằng tòa không có đủ thẩm quyền để phán quyết. Trung Quốc đưa ra đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò để đòi chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển thông thường chỉ trao cho các nước vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ bờ biển, tức là nhỏ hơn nhiều so với đòi hỏi của Trung Quốc. Nhận định về tình hình sau khi có phán quyết, cây viết Ralph Jennings cho rằng việc sử dụng Biển Đông với những tranh cãi đi kèm sẽ vẫn diễn ra như trước đây. Không nước nào trong số 6 nước đòi hỏi chủ quyền sẽ thay đổi quan điểm cũng như sẽ không sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền. Điều đó có nghĩa là việc đánh bắt cá, khoan dầu khí và vận tải biển sẽ tuân theo nguyên trạng, theo nguyên tắc ai đến trước sẽ giành được quyền trước. Manila sẽ được công chúng trong nước và các nước khác ca ngợi, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc sẽ tức giận và tỏ ra thách thức. Tiếp sau đó, họ có thể nhanh chóng cho phi cơ hạ cánh hay bồi đắp một thực thể ở vùng biển. Các quan chức Trung Quốc có thể phản đối nhiều bên, từ Manila cho đến Washington, thậm chí ngay cả Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Ông Sean King, phó giám đốc hãng tư vấn Park Strategies ở New York, nhận định Bắc Kinh sẽ thể hiện cơn thịnh nộ tối đa về phán quyết, từ chối công nhận giá trị của nó. Việt Nam và các nước khác sẽ lịch sự hoan nghênh một phán quyết có lợi cho Manila vì phán quyết sẽ làm mất thể diện của Trung Quốc một chút, trong khi làm tăng vị thế của các nước kia đối với Bắc Kinh.
Cũng liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông, Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác với các đồng minh Á Châu để chống lại điều mà người Mỹ cho là cung cách hành xử gây hấn và khiêu khích của Trung Quốc, thách thức quyền tự do hàng hải tại tuyến đường biển thiết yếu này. Hôm qua, các nhà lập pháp đã chất vấn Phó Ngoại trưởng Antony Blinken về một vụ kiện do Philippines phát động chống Trung Quốc. Ông Blinken nói. Chúng ta không có lập trường về những tuyên bố chủ quyền. Chúng ta không phải là một nước tranh giành chủ quyền tại đó. Nhưng chúng ta quan tâm sâu sắc tới việc duy trì quyền tự do hàng hải, bảo đảm các cuộc tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và các nước phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông nói đó chính là những quan tâm mà Trung Quốc đang thách thức qua một số hành động của họ, kể cả các công trình lấp đất xây đảo và quân sự hóa các vùng đất mới bồi đắp. Ông Blinken nói với Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ rằng Trung Quốc đang gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc thực hiện các cam kết của Mỹ và những liên minh của Mỹ. Ông Blinken đưa ra những bình luận đó sau khi một số thượng nghị sĩ thuộc cả lưỡng đảng đề xuất đạo luật mang tên đạo luật an ninh hàng hải Á Châu-Thái Bình Dương mà họ cho rằng sẽ củng cố sự hỗ trợ an ninh cho các đối tác của Mỹ tại Đông Nam Á và gia tăng các hoạt động tuần tiễu của Hải quân Mỹ trong Biển Đông. Bình Nhưỡng tuyên án một người đàn ông Mỹ gốc Triều Tiên 10 năm tù lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chế độ miền Bắc. Một tòa án Bắc Triều Tiên đã ra phán quyết hôm nay đối với công dân Mỹ Kim Dong-chul. Hồi tháng trước, ông Kim thú nhận đã tìm cách đánh cắp bí mật quân sự của Bắc Triều Tiên và xin được khoan hồng khi ông bị lôi ra trước báo chí truyền thông ở Bình Nhưỡng hồi tháng 3. Ông thú tội một tuần lễ sau khi Bắc Triều Tiên tuyên án anh Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai vì đã đánh cắp một tấm bảng dùng để tuyên truyền. Cả ông Kim và Warmbier đều khai nhận tội đã bị cáo buộc, nhưng các nhà quan sát nói rằng những lời nhận tội đó có phần chắc là do bị bức cung. Các bản án tù đối với hai người được đưa ra vào lúc căng thẳng đang lên cao sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phóng thử phi đạn. Washington, Seoul và Tokyo đã củng cố tư thế sẵn sàng chiến đấu để đáp lại các cuộc thử nghiệm đó. Các lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên mới đây cũng đã thực hiện các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp thường niên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, Hoa Kỳ lên án vụ không kích một bệnh viện tại Aleppo ở thành phố phía bắc của Syria, làm ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Bệnh viện này được sự hỗ trợ của Tổ chức Từ thiện Bác sĩ Không Biên Giới có trụ sở tại Paris. Khoảng 200 người thiệt mạng tại Aleppo trong 7 ngày khi các lực lượng chính phủ được không quân Nga yểm trợ gắng sức chiếm lại các khu vực dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc gọi việc xung đột trở lại tại Syria là một sự suy sụp tai hại. Thông tin viên đài VOA Zlatisa Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Một loạt các cuộc không kích vào các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát làm nhiều người chết là một dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngưng bắn do quốc tế làm trung gian đạt được vào tháng 2 năm nay gần như đã sụp đổ. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cảnh báo là các vụ bạo động tái diễn có thể làm xấu thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã trầm trọng tại Syria. Ông Jan Egeland, cố vấn đặc biệt của Đại sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, nói:
5 white helmet workers were killed. The last
5 nhân viên phòng vệ dân sự thiệt mạng. Bác sĩ nhi khoa cuối cùng ở đông Aleppo cũng tử vong. Các bệnh viện bị không kích. Điều chúng ta chứng kiến tại đây là trong khi nhiều người bị thương, các nhân viên y tế không thể làm việc được vì họ bị tấn công.
Liên Hiệp Quốc gọi cuộc tấn công vào bệnh viện Aleppo là đáng trách về mọi phương diện. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói:
The details and the circumstances of the attack are still...
Chúng tôi đang tiếp tục nhận được những chi tiết và hoàn cảnh của cuộc tấn công, nhưng chắc chắn vụ tấn công mang tất cả các đặc điểm của những cuộc tấn công mà chế độ này đã tiến hành trước đây nhắm vào các cơ sở chữa trị và những người tiếp cứu. Do đó, một lần nữa chúng tôi kêu gọi chế độ ngừng những cuộc tấn công cực kỳ vô ích này.
Hoa Kỳ hối thúc Nga dùng ảnh hưởng của nước này để gây áp lực buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngừng các cuộc tấn công. Nhưng Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain của tiểu bang Arizona nói Moscow đang dùng Syria để thử nghiệm quân đội đang được hiện đại hóa của mình.
Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa rút khỏi Syria, các lực lượng của ông Assad được Nga yểm trợ nay dường như sẵn sàng chiếm lại được Aleppo. Trong khi đó, những khả năng tối tân của quân đội Nga vẫn còn ở lại Syria, tăng cường khả năng của ông Putin sử dụng sức mạnh vượt khỏi vùng này.
Nga phủ nhận việc can dự đến vụ không kích vào bệnh viện ở Aleppo và nói rằng một máy bay của Liên minh quốc tế đã thả bom xuống khu vực này. Các cuộc không kích của Liên minh đều nhắm vào các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo, dùng chiến tranh để chiếm một giải đất của Syria trong nỗ lực thành lập một nhà nước Hồi giáo.
Tiếp tục bản tin thế giới. Quân đội Syria đã lập kế hoạch để mở các cuộc tấn công nhắm vào Deir ez-Zor và Raqqa, hai cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Syria, với sự yểm trợ của không lực Nga. Theo lời ông Alexei Borodavkin, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm nay, ông Borodavkin cũng là đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế khác ở Geneva. Ông nói trước đây, quân đội Syria đã thành công trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác, chẳng hạn như mặt trận Al-Nusra, và bây giờ hy vọng có thể tiếp tục các nỗ lực đó. Nói chuyện với các nhà báo ở Geneva, ông Borodavkin nói, theo tinh thần của nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chế độ ngưng bắn ở Syria không áp dụng đối với Daesh, là tên gọi khác của nhà nước Hồi giáo, mặt trận Al-Nusra và các nhóm khủng bố khác. Nhờ các hoạt động quân sự của các lực lượng vũ trang Syria được sự yểm trợ của các chiến đấu cơ Nga, thành phố Palmyra đã được giải phóng, và giờ các chiến dịch quân sự được lên kế hoạch hướng tới Deir ez-Zor và Raqqa. Một cuộc ngưng bắn giữa chính quyền Syria và các lực lượng đối lập đã chính thức có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2, tiếp theo sau các nỗ lực gìn giữ hòa bình của Mỹ và Nga. Tuy vậy, cuộc khiêu chiến đó không áp dụng đối với các nhóm khủng bố. Deir ez-Zor là một địa điểm chiến lược quan trọng bởi vì thành phố này nằm gần một số giếng dầu và đã nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo trong nhiều tháng qua. Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi các nước Trung Đông đã cố gắng đem lại thay đổi chính trị và kinh tế trong khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với hệ thống truyền hình Al Hura hôm qua, ông Kerry nói liên minh vững mạnh gồm 66 quốc gia chiến đấu để đánh bại nhà nước Hồi giáo đang đạt được nhiều tiến bộ. We're working to cut off finance that comes from various places. Ngoại trưởng Mỹ nói chúng ta đang gắng sức cắt đứt tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng ta đang gắng sức cản ngăn người trẻ bị nhồi sọ, và vì thế chúng ta có một số chương trình trên mạng truyền thông xã hội để tiếp xúc với mọi người và chống lại tuyên truyền của Daesh. Ông Kerry nói Ả Rập Xê Út là một nước đóng vai trò chủ yếu trong cuộc chiến để đánh bại nhà nước Hồi giáo, và chính phủ Hoa Kỳ hy vọng là Ả Rập Xê Út có thể giúp cắt đứt một số nguồn tiền từ các tài khoản cá nhân đến tay nhóm chủ chiến. Một số nhà chỉ trích sách lược của chính quyền Obama nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter hôm qua trong cuộc điều trần của ông trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain tán thành việc gửi một lực lượng bộ binh lớn của liên minh, một đề nghị mà Tổng thống Obama đã gạt bỏ. Ông Kerry nói một số nhà lãnh đạo trẻ ở Trung Đông vốn đã tỏ ý muốn sẵn sàng chống lại các phần tử chủ chiến tìm cách gây mất ổn định trong khu vực.
Crown Prince Mohammed bin Zayed, His Royal Highness, in the Arab Emirates, has proven.
Ông Kerry nói, Đông Cung Thái tử Mohammed bin Zayed của Tiểu Vương quốc Ả Rập đã tỏ ra là có tầm nhìn xa, và cùng với các anh em của ngài đã thiết lập một số chương trình nổi bật, những chương trình trên mặt trận chống khủng bố. Họ đã tỏ ra rất sẵn sàng nghiêng về phía đứng lên chống lại Daesh và Al Qaeda. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ đang khuyến khích những tiến bộ như thế tại các quốc gia khác trong vùng, như Iraq, nơi mà vụ khủng hoảng chính trị diễn ra vào lúc lực lượng Iraq đang chiến đấu để chiếm lại thêm đất từ tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Cả Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đều cảnh báo vụ khủng hoảng có thể gây phương hại cho cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến. Tại Iraq, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc kết hợp với tiến bộ và an ninh của nước này. Các vụ vi phạm cuộc ngưng bắn tại đông bộ Ukraine đạt được giữa Kiev và thành viên.
Trong khi đó, chỉ còn 8 tháng tại chức, Tổng thống Barack Obama vẫn đang tìm cách thực hiện lời hứa lúc vận động tranh cử là đóng cửa trung tâm giam giữ tù nhân Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Hôm qua, một tiểu bang an ninh nội địa tại Hạ viện Mỹ đã mở một phiên điều trần để cứu xét tác động của việc tuyển tù nhân đối với cộng đồng địa phương ở Hoa Kỳ. Thống đốc Nikki Haley của tiểu bang South Carolina nói với ủy ban rằng Tổng thống và các giới chức liên bang khác chưa thông báo cho bà về bất cứ kế hoạch nào họ có thể để chuyển một số tù nhân đến bang của bà, và bà sẽ làm tất cả những gì để có thể ngăn chặn việc này. Từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, thông tin viên VOA Cindy Sen ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Vào lúc cao điểm, gần 800 phần tử được gọi là chiến binh địch đã bị giam giữ tại trung tâm Guantanamo. Hiện nay chỉ còn 80 người, và Tổng thống Obama muốn dọn trống cơ sở này để đóng cửa. Nhưng Quốc hội Hoa Kỳ đã nhiều lần thông qua các dự luật ngăn cản Tổng thống rời cư những người bị giam giữ đến các nhà tù ở lục địa Hoa Kỳ, và dân biểu Scott Perry muốn giữ nguyên tình trạng này.
The American people do not want Gitmo terrorists detained in their communities, their neighborhoods.
Dân chúng Mỹ không muốn các phần tử khủng bố ở Gitmo bị giam giữ trong cộng đồng của họ, trong các khu phố của họ, hay ngay cuối đường gần trường học của con em họ.
Ông Perry đã mời thống đốc bang South Carolina, bà Haley, người đã thẳng thắn tuyên bố không muốn các tù nhân được chuyển đến một quân lao ở gần thành phố Charleston. Bà nói bang của bà đã nếm trải quá đủ khi phải đối phó với vụ thảm sát hồi năm ngoái tại buổi học kinh thánh tại một nhà thờ Charleston mà nghi can giết người là Dylan Roof.
Last summer, the people of Charleston stared hate directly in the eye.
Mùa hè năm ngoái, dân chúng Charleston đã nhìn thẳng vào sự hận thù. Chúng tôi biết rõ sự hận thù thực sự và chúng tôi biết nó có thể đem lại sự sợ hãi như thế nào. Chúng tôi không muốn thấy việc đó một lần nữa, mà chúng tôi cũng không muốn điều đó xảy ra cho bất cứ bang nào khác. Hãy giữ những phần tử khủng bố ở nguyên nơi bọn chúng đang ở, chớ có đưa họ đến nhà của tôi.
Các thành viên dân chủ trong ủy ban nắm lấy việc bà Haley đề cập đến kẻ bị cáo buộc giết người là Roof và gọi hắn là một phần tử khủng bố trong nước. Dân biểu có vai vế là ông Benny Thompson đã chất vấn bà Haley.
So, the fellow who did a heinous crime.
Vậy cái tay đã phạm tội ác tày trời này hiện đang ở Charleston phải không?
Yes.
Phải.
And has that posed any kind of security issues?
Và theo bà, sự kiện đó có đề ra vấn đề an ninh nào cho dân chúng ở Charleston hay không, thưa bà?
We won't let it pose any security issues. Right now, what I can tell you is
chúng tôi sẽ không để cho nó đề ra vấn đề an ninh nào. Nhưng điều tôi có thể nói với ông ngay lúc này là đó là một sự nhắc nhở thường xuyên.
Bà Haley cho biết bà sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của bà để ngăn các tù nhân không đến bang của bà, và phần lớn các thành viên Cộng hòa trong ủy ban nói họ cũng sẽ tìm cách giữ các tù nhân ở nguyên chỗ họ đang ở là Guantanamo.
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã gặp các giới chức Cuba hôm qua để thảo luận về các quan hệ thương mại và du lịch với quốc gia cộng sản này, đánh dấu chuyến đi thăm Cuba đầu tiên của một ngoại trưởng Anh tính từ năm 1959. Ngay sau khi đáp xuống phi trường Cuba vào khuya hôm qua, Ngoại trưởng Hammond nói Anh Quốc sẵn sàng củng cố các quan hệ với đảo quốc nhỏ bé Cuba và đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác về mặt năng lượng, giáo dục và dịch vụ tài chính với Cuba.
Thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.